Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất kể lại chuyện Thánh Phaolô. Thánh Phaolô, một người ban đầu rất là dữ tợn, thù ghét các tín hữu của Chúa. Ông đi lùng khắp nơi để mà khủng bố, để mà giết chóc các tín hữu của Chúa. Chính trong cái sự hăng say thù ghét đó mà Chúa đã quật ông ta giữa đường khi ông ta từ Jerusalem đến Damascus. Để mà làm câu chuyện đó thì Chúa đã làm phép lạ, có thể nói như vậy, quật ông ta ngã, và ông ta đã được Chúa cho trở lại với Chúa. Và từ đó ông không còn biết chuyện gì khác hơn là rao giảng về Chúa Giêsu. Và cuối cùng tất nhiên ông bà anh chị em biết Thánh Phaolô đã chết để chứng minh cho cái lòng tin đó vào Chúa Giêsu. Trong bài đọc thứ hai thì Thánh Gioan nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng đó, tất cả là tùy thuộc vào lòng tin vào Chúa Giêsu, và thực tế là vì lòng tin đó mà chúng ta yêu thương nhau, tin vào Chúa Giêsu và yêu thương nhau như anh em một nhà. Đó là bài học của Thánh Gioan trong bài thứ hai trong thư của Thánh Gioan hôm nay. Còn bài tin mừng thì Chúa Giêsu đưa ra chúng ta cái hình ảnh dễ hiểu: thầy là cây nho mà cha thầy trồng. Tất nhiên việc Chúa Giêsu xuất hiện trên trần gian này như là việc Thiên Chúa trồng cây nho, dùng mẹ Maria để đưa Chúa Giêsu là con Thiên Chúa vào trần gian. Vì thế cho nên tất cả tùy thuộc vào cái lòng tin vào Chúa Giêsu và sống theo lòng tin đó mà thực thi bác ái yêu thương với hết mọi người. Thế tưởng đó là những cái ý tưởng tóm tắt của các bài đọc sách thánh hôm nay. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta suy nghĩ về cái điều đó. Chúng ta đã được Chúa thương, dù là người có đạo gốc hay là người mới trở lại với Chúa, thì đều là hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta trân trọng cái hồng ân đó và củng cố lòng tin bằng cái đời sống hàng ngày của chúng ta, và cách riêng đặc biệt trong tháng này nhờ Đức Mẹ để làm chuyện đó, nhờ Đức Mẹ để sống đức tin vào Chúa Giêsu và làm cho đức tin đó phát triển càng ngày càng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn trong đời sống của chúng ta. Thầy là cây nho, anh em là cành. Một cái hình ảnh rất dễ hiểu. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng này, nếu mà anh em không có tiếp cận với thầy bằng lòng tin, bằng ân sủng của Chúa, thì anh em như là một cái cành cây đã bị héo. Và nếu cứ ở trong cái tình trạng khô héo thế thì sẽ phải đốt đi thôi. Chúng ta biết hiểu là ân sủng của Chúa là sự sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cố gắng để giữ gìn cái sự sống đó. Và như chúng ta đã nghe Thánh Gioan nói đấy, nếu lòng chúng ta trách chúng ta vì chúng ta có tội thì lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn. Thánh Gioan muốn nói rằng khi chúng ta nhìn nhận mình có tội thì chỉ có cách là ăn năn sám hối, xin Chúa thứ tha, và không có tội nào mà Chúa không tha nếu chúng ta thành thật sám hối và xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Thầy là cây nho, anh em là cành. Phải làm sao đó để luôn luôn sống tiếp cận với Chúa Giêsu trong lòng tin, trong tình yêu, sống nhờ đức tin, đức cậy, đức mến, thì đó là sống đời sống thiêng liêng một cách gọi là đúng đắn. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức điều đó và cố gắng đừng bao giờ thất vọng về cái tình trạng khốn khổ của mình, vì cái tội lỗi của mình. Mà ngược lại, càng thấy mình yếu đuối, tội lỗi, thì càng tin rằng Chúa thương. Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó. Thầy đến không phải vì những người đạo đức, cho bằng vì những người tội lỗi. Có nghĩa là Chúa luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi, giúp chúng ta có lòng sám hối chân thành. Và chắc chắn với cái lòng sám hối chân thành đó, Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn thiết tha, khao khát sống trong tình yêu của Chúa, sống trong ân sủng của Chúa. Và khi mình thấy lương tâm nó day dứt vì tội lỗi, thì đừng có bao giờ chán nản, sợ hãi hay là thất vọng. Một là tin tưởng vào tình yêu của Chúa và xin Chúa tha thứ. Chúng ta sử dụng phép bí tích giải tội để giải thoát mình khỏi cái tình trạng lo lắng vì tội lỗi của chúng ta. Và trông cậy ơn Chúa giúp chúng ta biết giữ mình. Con người thì yếu đuối dĩ nhiên rồi, ai cũng thế thôi, ai mà không có tội. Nhưng mà Chúa Giêsu đã tạo những cái phương tiện cần thiết giúp chúng ta ăn năn sám hối và được giải thoát khỏi tình trạng lo lắng, bối rối, sợ hãi của chúng ta. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta. Đức Mẹ luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh chúng ta để giúp chúng ta hồi tâm, để giúp chúng ta suy nghĩ đến tình yêu Chúa và dục lòng trông cậy vào tình yêu đó, để chúng ta không những là thoát tội lỗi, được Chúa tha thứ, mà còn cảm thấy hăng say sống đời sống đức tin, sống đời sống đạo đức tốt đẹp hơn. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai cũng hiểu cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói, chúng ta phải luôn luôn sống ở trên cây nho, không bị chặt ra, không bị héo đi, vì chúng ta liên kết với Chúa, vì chúng ta có sự sống từ Chúa chuyển sang chúng ta, và cái sự sống đó chính là ân sủng của Chúa. Và như Thánh Gioan cũng nói là chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, và Chúa Thánh Thần chính là sự sống của chúng ta. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong mọi hành vi cử chỉ, trong mọi sinh hoạt bề trong bề ngoài. Thánh Thần là chính sức mạnh của chúng ta để chúng ta chống lại tội lỗi, để chúng ta xua đuổi ma quỷ, để chúng ta giải thoát được các cái tính xấu của chúng ta mà sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin Đức Mẹ luôn luôn hướng dẫn, nâng đỡ chúng ta, để chúng ta luôn luôn nhờ Đức Mẹ mà tin tưởng vào tình yêu của Chúa, vào ân sủng của Chúa, mà sống càng ngày càng bình an hơn, càng ngày càng tha thiết hơn với Chúa. Anh em là cây, là cành nho. Chúng ta luôn luôn nghĩ về cái hình ảnh đó. Nếu cành nho mà bị tách ra thì nó sẽ héo đi, và người ta chả làm gì được nữa, chỉ còn có liệng vào lò lửa thôi. Thế thì chúng ta cố gắng sống trong tình yêu của Chúa, trong ân sủng của Chúa, và xin Đức Mẹ gìn giữ sự sống đó cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn trung thành với Chúa trong những trách nhiệm hàng ngày của chúng ta, ở trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, luôn luôn tin tưởng vào ân sủng của Chúa để sống như một người tín hữu của Chúa, sống trong tình yêu của Chúa và trong tình yêu thương anh em, anh chị em.